Trang 61. Chương 1, phần 3.
36. 8 điều không nên làm sau khi ăn cơm. Không nên đi bách bộ sau khi ăn. Đi bách bộ sau khi ăn, sống thọ 99 tuổi là đạo lý dưỡng sinh từ xưa đến nay. Tuy nhiên, nhìn từ quan điểm khoa học hiện nay, cách nói này chưa hẳn chính xác hoàn toàn. Vài năm gần đây, nhiều chuyên gia y học cho rằng, sau khi mới ăn cơm xong, phần lớn thức ăn tập trung trong dạ dày, cần một lượng lớn máu giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn. Lúc này nghỉ ngơi thích hợp, máu toàn thân có thể chảy vào cơ quan tiêu hóa đầy đủ, thức ăn có thể được kịp thời tiêu hóa hết trong dạ dày và ruột. Nếu tản bộ ngay sau khi ăn cơm, máu phải được vận chuyển đến các bộ phận của cơ thể. Máu cung ứng cho dạ dày và ruột ít đi, thức ăn không được tiêu hóa tốt. Kế đến, dưới kích thích của thức ăn, việc tiết dịch tiêu hóa của dạ dày và ruột mới có thể tốt. Nếu đi bách bộ sau khi ăn cơm, chưa hẳn có ích cho việc tiêu hóa thức ăn, vì lúc này dạ dày và ruột sẽ tăng nhanh nhu động trong khi đi và đưa thức ăn chưa được tiêu hóa hết vào ruột non. Như vậy không những làm cho ruột non phải hoạt động nhiều, mà chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng không được tiêu. Và hấp thụ hết. Người Nhật có tuổi thọ cao trên thế giới hiện nay, cư dân đều có thói quen nằm thẳng nửa giờ sau khi ăn. Họ cho rằng người già và người có thể chất yếu sau khi ăn tốt nhất nên nằm ngửa nghỉ ngơi, còn thanh niên trai tráng sức khỏe khá tốt nên ngồi yên nghỉ ngơi. 2. Không nên hút thuốc sau khi ăn. Những người hút thuốc thường thích đặt chén xuống là lấy hút thuốc ngay. Thật ra, đây là điều không khoa học. Hút thuốc có hại, hút thuốc ngay sau khi ăn cơm càng có hại hơn. Vì nhu động dạ dày và ruột tăng mạnh sau khi ăn cơm, máu tuần hoàn nhanh hơn, lỗ nang long toàn thân nở ra, khả năng hấp thụ khói thuốc của cơ thể người tăng lên so với bình thường. Chất có hại hút vào cơ thể tự nhiên cũng tăng nhiều. Nghiên cứu cho thấy, chất độc của một điếu thuốc hút vào sau khi ăn nhiều hơn khi hút 10 điếu thuốc vào lúc bình thường. Lượng lớn dịch mật chảy ngược vào dạ dày sẽ dẫn đến viêm dạ dày do dịch mật đưa đến triệu chứng đau bụng trên. Hút thuốc sau khi ăn sẽ ức chế quá trình bài tiết cơ bản của trypsin và bicarbonate, cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Không nên nới lưng quần sau khi ăn. Có câu ngạn ngữ nói, nới lưng quần sau khi ăn thoải mái biết dường nào, là nói sau khi ăn no, lưng quần hơi chật nới lỏng ra, cảm thấy thoải mái, nhưng làm như vậy không có lợi cho sức khỏe. Nới lưng quần sau khi ăn sẽ giảm áp lực trong khoang bụng, giảm yếu tác dụng chống đỡ của đường tiêu hóa. Điều này sẽ tăng độ hoạt động của cơ quan tiêu hóa và sức chịu đựng của dây chằng và kích thích nhu động ruột tăng mạnh, dễ dẫn đến xoay ruột, phát sinh trướng bụng, đau bụng, nôn, còn dễ mắc bệnh sa dạ dày. Không nên đi đại tiện ngay sau khi ăn. Một số người quen đi đại tiện ngay sau khi ăn cơm, đây là một thói quen xấu. Đi đại tiện ngay sau khi ăn, nín thở và co bụng sẽ khiến áp lực bụng tăng cao, niêm mạc dạ dày và thể tuyến bị đè ép, dẫn đến rối loạn chức năng bài tiết, giảm lượng máu ở thành dạ dày, làm cho tiêu hóa kém. Lâu ngày sẽ dẫn đến phát sinh bệnh viêm dạ dày, loét dạ dày. Đồng thời dạ dày bị đè ép, thức ăn sẽ phát sinh hiện tượng ngược lại, từ đó tổn thương niêm mạc thực quản, dẫn đến viêm thực quản. Vì thế đại tiện ít nhất nên vào 1 giờ sau khi ăn. 5. Không nên ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm. Mọi người luôn cho rằng ăn trái cây sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây có một số chuyên gia dinh dưỡng đưa ra cách nhìn khác nhau, cho rằng ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm lâu ngày sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa. Khi thức ăn vào dạ dày, cần phải trải qua quá trình tiêu hóa 1-2 giờ mới có thể dần bài tiết. Ăn trái cây ngay sau khi ăn cơm, thức ăn sẽ gây tắc nghẽn trong dạ dày. Nếu thời gian trái cây ở lại trong dạ dày quá dài, sẽ dẫn đến triệu chứng trướng bụng tiêu chảy. Vì thế tốt nhất nên ăn trái cây khoảng 1 giờ trước khi ăn cơm hoặc 2 giờ sau khi ăn cơm. 6. Không nên ngủ ngay sau khi ăn. Ngủ ngay sau khi ăn cơm sẽ gây tổn hại sức khỏe. Những người trên 65 tuổi hoặc thể trọng vượt quá 20% tiêu chuẩn, huyết áp quá thấp và trở ngại nghiêm trọng đến hệ thống tuần hoàn máu, và những người thường xuyên xuất hiện chóng mặt do hẹp mạch máu não, ngủ ngay sau khi ăn cơm có tính nguy hiểm lớn hơn. Vì lúc này, dạ dày và ruột bắt đầu làm việc căng thẳng, lượng máu lớn tập trung ở dạ dày và ruột. Nếu đi ngủ, rất dễ xuất hiện tình trạng thiếu máu cung ứng ở cục bộ não mà dẫn đến trúng gió. Vì thế không nên ngủ ngay sau khi ăn. 7. Không nên uống trà ngay sau khi ăn. Uống trà ngay sau khi ăn chắc chắn sẽ làm nhạt dịch vị, giảm nồng độ axit lactic, kéo dài thời gian tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Đồng thời, tannin trong trà có thể khiến protein trong thức ăn biến thành chất đông đặc khó tiêu, ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến sự hấp thu protein của cơ thể. Vì thế không nên uống trà trong vòng 1 giờ sau khi ăn cơm. 8. Không nên bơi ngay sau khi ăn. Một số người cho rằng bơi ngay sau khi ăn có thể giải nhiệt làm mát, hỗ trợ tiêu hóa. Thật ra nhận thức này là không đúng. Bơi như vậy không những vô ích mà còn có hại. Sau khi ăn cơm, dạ dày và ruột chịu sự điều tiết của thần kinh trung ương, bắt đầu hoạt động tiêu hóa. Mạch máu ở đường tiêu hóa giãn ra, máu lưu thông nhiều, đồng thời dịch tiêu hóa cũng tiết ra nhiều, dễ bảo đảm nhu cầu hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể người. Nếu bơi ngay, hệ thống thần kinh trung ương sẽ phát ra mệnh lệnh, khiến máu chủ yếu cung ứng cho cơ quan vận động. Lưu lượng máu ở hệ thống tiêu hóa giảm, quá trình tiết dịch tiêu hóa cũng bị ức chế. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Ngoài ra, khi cơ thể ngâm trong nước, một mặt do áp lực nước ảnh hưởng đến nhu động của dạ dày, cản trở quá trình trộn lẫn đầy đủ của thức ăn và dịch vị. Mặt khác, mạch máu ở bụng bị kích thích bởi nước lạnh, dẫn đến co rút, khiến máu cung ứng cho dạ dày không đủ, dễ làm co thắt dạ dày, phát sinh tình trạng nôn và tiêu hóa kém. Vì thế trong vòng nửa giờ sau khi ăn không nên bơi, tốt nhất là nên bơi sau khi ăn được 2 giờ. 37. Không nên thường xuyên ăn mì ăn liền. Chuyên gia dinh dưỡng từng điều tra, trong số những người ăn mì ăn liền thời gian dài, có 60% số người suy dinh dưỡng, 54% số người mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt, 29% số người mắc chứng thiếu riboflavin, 23% số người mắc bệnh về mắt do thiếu vitamin A, 16% số người thiếu kẽm. Thành phần chủ yếu của mì ăn liền là bột mì, ngoài ra còn có lượng ít gia vị như bột ngọt, muối. Dù trong mì ăn liền có vị gà và vị bò, nhưng hàm lượng thịt gà và thịt bò cũng rất ít. Hơn nữa, ít nhiều còn có thuốc chống thối rữa và sắc tố. Những thành phần này đều có hại cho cơ thể. Khi ăn mì ăn liền, nên chú ý những điểm sau. Thứ nhất, thực phẩm ăn liền chủ yếu là nhanh và tiện lợi, chỉ thích hợp dùng khi ứng cấp hoặc ăn tạm thời. Thứ hai, khi cần ăn mì ăn liền trong thời gian dài, nên cân nhắc mỗi ngày tăng thêm khoảng 100 gram thịt chín, đồng thời ăn kèm với rau tươi. Thứ ba, những người có bệnh về đường ruột và dạ dày biếng ăn, hấp thu kém, tốt nhất nên ăn ít hoặc không ăn mì ăn liền. 38. Không nên cấm ăn thịt mỡ. Ngày nay, một số người chẳng chịu ăn thịt mỡ, cho rằng thịt mỡ làm tổn hại sức khỏe. Nữ giới trẻ, nhằm tránh béo phì, duy trì thân hình thon thả, không ăn thịt mỡ. Người trung niên và người già sợ mắc bệnh cao huyết áp, trúng gió, bệnh tim, nên cũng không dám ăn. Thật ra, lối suy nghĩ và cách làm này hơi thiên lệch. Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra vấn đề ăn ít thức ăn có hàm lượng lipid cao, nhấn mạnh ăn ít chứ không phải không ăn. Thông thường, tỷ lệ lipid, protein, đường cần thiết cho người lớn là 0,8. 7.5. Thịt mỡ không phải đồ dư thừa, nó có tác dụng quan trọng đối với việc duy trì chức năng sinh lý của cơ thể người. Lipid là một trong những nhiên liệu quan trọng của cơ thể. Mỗi gram lipid có thể sản sinh 37,7 kilocalo. Nhiệt lượng trong cơ thể là nguồn gốc quan trọng của nhiệt năng. Người bình thường mỗi ngày cần hấp thụ 30 đến 40 gram lipid mới có thể duy trì tinh thần và sức lực cung mãn. Lượng lipid cần thiết cho người lao động, thể lực còn phải tăng hơn gấp đôi. Một số vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin K phải tan trong lipid mới có thể được hấp thu. Thiếu lipid, nhóm vitamin này cũng sẽ thiếu. Trong thịt mỡ chứa nhiều cholesterol, và cholesterol là chất dinh dưỡng không thể thiếu cho cơ thể. Người lớn mỗi ngày cần phải hấp thụ khoảng 0,5 gram cholesterol từ dạ dày và ruột mới có thể thỏa mãn nhu cầu cho quá trình tổng hợp màng tế bào, hormone sinh dục, hormone giỏ chất và axit mật mới có thể duy trì tính ổn định của tế bào miễn dịch và hoạt tính của bạch cầu. Phospholipid trong dầu mỡ là thành phần tổng hợp tế bào, nhất là cephalin, là thành phần quan trọng của tế bào thần kinh, có tác dụng quyết định trong chức năng thần kinh. Do đó, một số người còn gọi lipid là công hiệu kiện não. Lipid còn có tác dụng duy trì hình dáng cơ thể đầy đặn, da sáng, tóc đen và mượt. Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật cho biết, nếu cholesterol trong máu quá thấp, có thể là một nhân tố nguy hiểm dẫn đến trúng gió. Nhà khoa học người Mỹ cho biết, vào thời kỳ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nếu lượng cholesterol hấp thụ vào cơ thể thiếu trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến trí lực sau này. Nữ giới già có hàm lượng cholesterol trong máu thấp hơn 1,5 gram trên 1. Tỷ lệ tử vong tăng gấp 4 lần so với người bình thường. Tỷ lệ phát bệnh ung thư và bệnh tim cũng tăng cao. 39. Không nên ăn no trong thời gian dài. Chất dinh dưỡng cần cho cơ thể phải được hấp thu thông qua thức ăn. Vì thế duy trì thói quen ăn uống tốt là rất quan trọng. Nhưng ăn no trong thời gian dài là thói quen ăn uống xấu, không có ích cho sức khỏe của con người. Ngày nay y học đã chứng minh, nếu thường xuyên ăn no sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dạ dày và ruột, dịch tiêu hóa cung ứng không đủ, thậm chí dẫn đến tiêu hóa kém. Mỗi bữa nếu ăn quá no, máu tập trung nhiều ở dạ dày và ruột, dẫn đến thiếu máu cung ứng cho các cơ quan quan trọng như tim, não lớn, khiến người cảm thấy mệt mỏi, hiệu suất làm việc giảm, người mắc bệnh động mạch vành dễ dẫn đến đau thắt tim. Ăn no trong thời gian dài, lượng dinh dưỡng hấp thụ vào vượt quá lượng cần thiết của cơ thể, không những tích tụ quá nhiều lipid mà đường và protein trong cơ thể cũng sẽ chuyển hóa thành lipid và tích tụ lại. Phần lớn loại lipid tích tụ này phân bố dưới da, gan, thành bụng và trên màng ruột và đại võng mạc trong khoang bụng, gây áp lực bụng, lỏng cơ thành bụng, bụng nhô ra ngoài, làm đi lại khó khăn, hoạt động đôi chút thì thở dốc. Lipid tích tụ trong cơ thể càng nhiều càng béo phì. Các nhà nghiên cứu y học cho biết, ăn no liên tục trong thời gian dài không những bất lợi cho sức khỏe, mà còn khiến chưa già đã yếu, rút ngắn tuổi thọ, đồng thời dẫn đến chứng sỏi mật, viêm túi mật, bệnh đái tháo đường, nhất là ảnh hưởng lớn đến những người lao động trí óc. 40. Không nên chỉ ăn dầu thực vật. Mọi người đều biết rằng chỉ ăn mỡ động vật dễ dẫn đến sơ cứng động mạch và bệnh động mạch vành. Mấy năm gần đây, chuyên gia dinh dưỡng thông qua nghiên cứu lại phát hiện chỉ ăn dầu thực vật cũng dẫn đến nhiều bệnh như bệnh đái tháo đường. Viện nghiên cứu dinh dưỡng quốc gia Sơn Khẩu Hiền Thứ ở Nhật đã làm một thí nghiệm rất có sức thuyết phục. Ông chia 140 con chuột thành hai nhóm. Một nhóm chỉ cho ăn mỡ động vật, nhóm kia chỉ cho ăn dầu thực vật. Sau 45 tuần, tỷ lệ tử vong của nhóm đầu chỉ có 18%, tỷ lệ tử vong của nhóm sau lên tới 60%. Các chuyên gia cho rằng nhóm chuột chỉ ăn dầu thực vật có tỷ lệ tử vong cao là vì mạch yếu, nhiều cơ quan mất máu. Khi chọn dầu ăn, nên để ý xem hàm lượng axit béo không bão hòa của nó là bao nhiêu. Hàm lượng axit béo không bão hòa trong dầu thực vật càng nhiều, càng có ích đối với cơ thể. Nghiên cứu của chuyên gia dinh dưỡng cho thấy, dầu mè, dầu hạt hướng dương, dầu bắp, dầu đậu nành là các loại dầu thực vật tốt. Còn những loại khác chỉ xếp hàng thứ do có lượng axit béo bão hòa lớn. Nếu ăn nhiều trong thời gian dài, dễ bị bệnh tim. Tỷ lệ ăn mỡ động vật và dầu thực vật tốt nhất là 3-2. 6 nhóm thức ăn không nên ăn cùng lúc. Không nên ăn trứng gà chung với sữa đậu nành. Trứng gà và sữa đậu nành đều là thực phẩm dinh dưỡng giàu protein. Nhưng nếu ăn chung sẽ giảm giá trị dinh dưỡng, vì trong sữa đậu nành sống có chứa chất ức chế tripin. Nó có thể ức chế hoạt tính của enzyme phân hủy protein trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein. Trong lòng trắng trứng gà có chứa protein dạng keo, có thể kết hợp với trypsin của sữa đậu nành, gây cản trở quá trình phân giải protein, giảm tỷ lệ hấp thu protein. Vì thế, sữa đậu nành và trứng gà hoặc thức ăn từ trứng không nên ăn chung. Không nên ăn cà rốt chung với quýt. Mọi người đều biết rằng bệnh bướu cổ, bướu giáp là do thiếu iốt, nhưng rất ít người biết rằng ăn chung cà rốt với quýt cũng sẽ dẫn đến bướu giáp. Nhiều nhà khoa học thông qua nhiều thí nghiệm lâm sàng đã phát hiện loại rau củ thuộc nhóm hoa chữ thập như cà rốt, sau khi ăn vào cơ thể, nhanh chóng sản sinh một chất gọi là thiocyanate, sau đó chuyển hóa tạo thêm một chất khác kháng tuyến giáp là acid thiocyanic. Số lượng chất này tỷ lệ thuận với lượng hấp thụ loại rau củ nói trên. Lúc này nếu ăn quýt, trong quýt có chứa lượng lớn sắc tố thực vật, chất flavonoid, trong quýt sẽ bị vi khuẩn phân giải trong ruột, chuyển hóa thành oxypentoic và acid ferulic. Hai loại axit này có thể tăng cường axit thiocyanic, ức chế chức năng của tuyến giáp, từ đó dẫn phát hoặc gây bướu giáp. Vậy sau khi ăn loại củ thuộc nhóm hoa chữ thập như cà rốt, không nên ăn ngay quýt, nhất là ở khu vực có dịch bướu giáp hoặc người đang mắc bệnh bướu giáp càng phải chú ý. Không nên ăn quả hồng cùng với khoai lang. Hồng vị ngọt, tính hàn, có thể thanh nhiệt sinh luật, nhuận phổi, trong có chứa các chất dinh dưỡng như protein, đường, lipid, pectin, tannin, vitamin và muối vô cơ. Khoai lang vị ngọt, tính trung bình, bổ hư khí, ích khí lực, cường thận âm, trong có chứa lượng lớn đường. Hai loại thức ăn này ăn lần lượt có ích cho cơ thể người, nếu ăn chung lại gây bất lợi. Vì khoai lang vào trong dạ dày sẽ sản sinh lượng lớn hydrochloric. Nếu ăn thêm hồng, dưới tác dụng của acid glycic, hồng sẽ lắng động. Vật lắng động kết lại với nhau sẽ hình thành khối không tan trong nước, vừa khó tiêu hóa, vừa khó bài tiết, dễ mắc bệnh sỏi hồng trong dạ dày, nghiêm trọng cần vào bệnh viện phẫu thuật điều trị. Không nên ăn sô-cô-la cùng với sữa bò. Một số phụ huynh thường trộn lẫn sữa bò và sô-cô-la cho con ăn, cho rằng cả hai đều là thực phẩm dinh dưỡng, ăn vào sẽ có ích cho quá trình tăng trưởng và sức khỏe. Thật ra cả hai đều không nên ăn chung. Sữa bò có chứa nhiều protein và canxi, sô-cô-la có chứa oxalate. Nếu trộn cả hai cho trẻ ăn, canxi trong sữa bò sẽ kết hợp với oxalate trong sô-cô-la thành một loại canxi oxalate không tan trong nước. Trẻ sau khi ăn không những không thể hấp thụ, còn sản sinh triệu chứng tiêu chảy, tóc khô. Một số trái cây và hải sản không nên ăn chung. Ai cũng thích ăn hải sản và trái cây, nhưng điều phải chú ý là nếu cùng lúc ăn hải sản lại ăn thêm trái cây như nho, sơn tra, lựu hồng, sẽ xuất hiện hiện tượng là nôn, trướng bụng, đau bụng, tiêu chảy. Vì trong những loại trái cây này có chứa tannin, gặp phải protein trong hải sản sẽ lắng động, hình thành chất khó tiêu hóa. Tannin còn làm ức chế quá trình tiết dịch tiêu hóa, khiến vật đông đặc ở trong ruột thời gian dài lên men. Vì thế không những không nên ăn hải sản chung với các loại trái cây nêu trên, mà phải ăn cách nhau 4 giờ mới bảo đảm an toàn ăn uống. Sữa bò, sữa chua, bơ không nên ăn chung với súp lơ, đậu nành, rau spinach, rau dền, rau muống. Vì sữa bò, sữa chua, bơ có chứa nhiều canxi, thành phần hóa học trong các loại rau nêu trên là ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa hấp thụ canxi. Ngoài ra thịt dê và dưa hấu, chuối và khoai môn, trứng muối và đường đỏ, đậu hũ và đường mật, dưa leo và đậu phộng, rau mù tạt và thịt thỏ, thịt chó và đậu xanh, hồng và cua cũng không nên ăn chung. 42. Không nên ăn hồng khi bụng đói. Hồng chứa lượng lớn sibuol, tannin, pectin, nhất là trong hồng chưa chín, hàm lượng những thành phần này rất cao. Những chất này khi gặp axit sẽ kết lại thành khối không tan. Nếu lượng lớn hồng khi bụng đói dễ dẫn đến chứng sỏi hồng trong dạ dày. Khối nhỏ có thể theo phân ra ngoài, khối lớn phải phẫu thuật lấy ra. Nếu ăn hồng sau khi ăn cơm do một phần axit ratric đã kết hợp với thức ăn, nên khó xảy ra hiện tượng nêu trên. Khi trong dạ dày phát sinh sỏi hồng, ta sẽ cảm thấy đau ở ngực, buồn nôn, nôn, nôn ra từng bã cứng. Thường phát sinh khoảng 1 giờ sau khi ăn uống hồng, lúc bụng đói. Cũng có trường hợp kéo dài vài ngày sau mới được phát giác. Người mắc bệnh loét còn có thể dẫn phát xuất huyết dạ dày hoặc xuyên thủng dạ dày. 43. Không nên ăn quá nhiều quýt. Theo Đông y, quýt tính ấm, vị ngọt, có thể bổ dương ít khí, nhưng dễ dẫn đến nóng. Theo trắc định của chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng thành phần dinh dưỡng trong quýt như đường và vitamin C khá cao. Trong 100 gram quýt mật chứa 238 kilocalo nhiệt năng. Sau khi ăn lớn lượng quýt, nhiệt năng hấp thụ vào không thể chuyển và tiêu hao hết một lúc mà tập trung trong cơ thể, gây thượng quả, tức quả đi lên. Thượng quả sẽ làm giảm sức đề kháng của con người, nhất là trẻ nhỏ. Từ đó, dễ dẫn đến các chứng bệnh như viêm, viêm xoang miệng, viêm nha chu, viêm cổ họng. 44. Không nên ăn nhiều đồ lạnh. Khi thời tiết oi bức, mọi người thường thích ăn đồ lạnh và ăn với một số lượng lớn như kem, nước đá, hoặc uống nước lạnh ừng ực. Cách làm này không đúng, rất có hại cho cơ thể. Đá tan phải nhờ vào việc hấp thụ nhiệt. Theo trắc định, 1 gram đá cần hấp thụ 80 calo nhiệt năng để tan thành nước. Ăn uống đồ lạnh quá nhiều sẽ tổn hại dạ dày và ruột do đột nhiên mất đi lượng lớn nhiệt năng, nhất là với người có sức khỏe yếu, hệ thống tiêu hóa có bệnh lại càng dễ dẫn đến viêm ruột tiêu chảy. Vì thế, khi ăn đồ lạnh phải ăn chậm, nên để tan và nâng nhiệt độ trong khoang miệng trước, rồi từ từ nuốt xuống. Uống đồ lạnh phải uống từng ngụm nhỏ, tăng nhiệt độ thông qua xoang miệng, rồi từ từ nuốt xuống. Như vậy mới không làm dạ dày và ruột mất quá nhiều nhiệt năng mà dẫn đến phát bệnh. 45. Những thực phẩm không nên ăn khi đói. Hồng, táo đen, cà chua. Hồng và cà chua có chứa khá nhiều tannin, ribulin, pectin. Trong táo đen cũng có chứa lượng lớn pectin và tannin. Những chất này có thể nảy sinh phản ứng với axit gastric nồng độ cao, tiết ra khi bụng đói, hình thành sỏi dạ dày khó tan, có thể dẫn đến phát bệnh loét dạ dày. Khoai lang. Ăn vào khi bụng đói có thể kích thích thành dạ dày tiết nhiều axit gastric, tạo thành axit gastric quá nhiều mà nóng ruột, dẫn đến nôn nước chua. Quýt. Nước quýt có chứa lượng lớn đường và axit hữu cơ sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, khiến tỳ vị trướng đầy ở chua. Sơn trà. Vị chua có thể hành khí tiêu thực. Nếu ăn khi bụng đói, không những tiêu hao khí mà còn gây cảm giác đói và đau dạ dày. Giải tươi. Nếu ăn khi bụng đói sẽ phát sinh hôn mê thẩm thấu cao do cơ thể đột ngột hấp thụ lượng lớn đường. Trà đậm. Tannin nồng độ cao trong nó sẽ kích thích dạ dày và ruột mà dẫn đến say trà, khiến tim đập mạnh, chóng mặt, tứ chi rã rời, thậm chí co giật cơ bắp. Rượu. Uống khi bụng đói, nhất là rượu mạnh, dễ tạo ngộ độc cồn cấp tính, khiến con người thất thố, nôn, đau dạ dày, thậm chí choáng. 46. Rong biển không nên ngâm lâu. Theo phân tích, rong biển có chứa protein, đường, iốt, canxi, phosphor, sắt, caroten, niacin, vitamin B1, vitamin B2. Nhất là hàm lượng iốt chiếm vị trí hàng đầu trong các loại thực phẩm. Giá trị làm thuốc của rong biển cũng rất cao, có công hiệu nhiễm kiên tán kết, chống ho bình suyễn, giảm áp nhiễm mỡ, chủ trị bướu giáp, xung hạch bạch huyết, có ích cho việc phòng trị viêm khí quản mãn tính và suyễn phù thủng, cao huyết áp, bệnh động mạch vành. Nghiên cứu y học còn phát hiện thức ăn chiết xuất từ rong biển có chất kháng ung thư. Cách rửa rong biển phải thích hợp. Trước khi chế biến, nên chỉ ngâm trong 5 phút rồi rửa ngay. Rửa sạch tạp chất là được. Nếu ngâm và rửa lâu, một phần dinh dưỡng trong rong biển bị mất. Rong biển bán trên thị trường thường đều ngâm qua đêm, thậm chí có loại ngâm vài ngày, thành phần dinh dưỡng mất rất nhiều. 47. Đường trắng không nên để lâu. Đường trắng để quá lâu, màu sắc sẽ thay đổi. Dùng kính phóng đại trên 30 lần có thể nhìn thấy nhiều con sâu nhỏ toàn thân đầy lông gai, bò tới bò lui. Loại sâu nhỏ này là con ve, thích ăn đường, đồng thời sinh trưởng rất nhiều trên đường trắng. Khi ăn loại đường trắng biến chất này, dê sẽ theo vào đường tiêu hóa của cơ thể, dẫn đến triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Nếu chúng vào niệu đạo, còn có thể dẫn đến triệu chứng khó chịu ở niệu đạo. Chất gây dị ứng do loại sâu này gây ra cùng với vật phân tiết và vật bài tiết của nó còn khiến con người dễ bị dị ứng, viêm phế quản và hen suyễn. Vì thế nếu dùng đường trắng đã để một năm phải xử lý làm nóng, con dê chết trong vòng 3 phút dưới nhiệt độ nước 70 độ C. Bánh ngọt không nên giữ lâu. Trong bánh ngọt có chứa dầu mỡ và nguyên liệu phụ trợ có dầu như nhân đậu phộng, nhân hạnh nhân, mè. Trong quá trình tồn trữ lâu, do chịu ảnh hưởng của các nhân tố như ánh mặt trời, không khí và nhiệt độ sẽ phát sinh tình trạng mỡ ôi, sản sinh chất có độc như hợp chất aldehyde. Nếu ăn vào sẽ gây tình trạng ngộ độc với mức độ khác nhau. Hơn nữa, bánh tồn trữ trong điều kiện nhiệt độ cao, nấm sinh sôi nảy nở nhiều và phát hiện hiện tượng mốc độc tố do nấm sinh ra có hại đối với cơ thể con người. Độc tố của một số nấm như aflatoxin còn là một chất gây ung thư. Thông thường khi tồn trữ thức ăn trong nhà như bánh ngọt, điểm tâm, bánh mì tốt nhất không vượt quá 7 ngày. Mùa hè tốt nhất không quá 3 ngày. Thời kỳ tồn trữ của những bánh ngọt khác cũng không nên quá 10 ngày. Mùa hè không nên quá 5 ngày. Nếu do thời tiết quá nóng, bảo quản không tốt, khi phát hiện bánh ngọt bị mốc, có lông hoặc ăn có mùi vị lạ, nên ngừng ăn ngay và dứt đi. 49. Dầu ăn không nên để lại sau khi làm nóng ở nhiệt độ cao. Dầu mỡ động vật thực vật ăn hàng ngày như mỡ heo, dầu cải, dầu đậu nành, dầu trà, dầu mè có chứa phospholipid, cholesterol và lipid protein, axit béo không bão hòa. Lượng ít vitamin tan trong dầu và nguyên tố vi lượng. Dầu ăn sau khi làm nóng ở nhiệt độ cao 150 độ C, tác dụng oxy hóa sẽ tăng nhanh. Như vậy, một mặt, một số vitamin và axit béo cần thiết bị phá hoại ở mức độ khác nhau. Mặt khác, axit béo không bão hòa sau khi oxy hóa có thể phát sinh tác dụng phụ hợp, tạo thành hợp chất phân tử lớn, hơn nữa có độc tính nhất định. Loại độc tố này không những có thể gây trở ngại sự tăng trưởng của động vật, gan sưng to, trở ngại chức năng phát triển. Từ đó có thể thấy, dầu ăn vừa không nên tồn trữ sau khi làm nóng ở nhiệt độ cao, cũng không nên dùng nhiều lần sau khi rán thức ăn. 50. Không nên ngâm trứng mới luộc chín vào nước lạnh. Rất nhiều người thích cho trứng mới chín vào nước lạnh để vỏ trứng rời ra. Cách làm này không thỏa đáng. Trứng gà khi làm lạnh có thể phát sinh hiện tượng co rút tự nhiên. Giữa lòng trắng trứng và vỏ trứng hình thành kẽ hở, sẽ hút vi khuẩn trong nước lạnh vào trong trứng. Một nhà khoa học từng làm thí nghiệm cho trứng chín vào trong nước lạnh có chứa lượng lớn botulin. Kết quả tất cả phần bên trong trứng đều nhiễm botulin. Một phương pháp đơn giản nhất và rất hữu hiệu là khi luộc trứng cho vào nồi một ít muối ăn, vỏ trứng cũng rất dễ bong ra. 51. Không nên dùng nước nóng giải đông thịt đông lạnh. Có người sau khi mua thịt đông lạnh về muốn rã đông nhanh, thường cho vào nước nóng hoặc nước ấm. Để làm cách này hoàn toàn sai. Sau khi chế biến thịt giải đông như vậy, ăn rất dai không mềm, thiếu vị thơm ngon. Khi tồn trữ đông lạnh thịt được làm đông rất nhanh. Do dịch bên trong tế bào, dịch bên ngoài tế bào và dịch giữa thể của các mô đều nhanh chóng đông thành đá, trở thành thể kết tinh giữa các tế bào sợi trong thịt. Vị tươi ngon của nó đều có thể giữ lại. Nếu giải đông nó dần dần ở nhiệt độ thích hợp từ 6 đến 8 độ C, những chất dịch đông đá giữa tế bào và tế bào thịt sau khi tan vẫn có thể thấm dần trở vào trong tế bào. Khi chế biến, mùi vị của nó vẫn không thua gì thịt tươi. Nếu cho thịt đông lạnh vào nước nóng hoặc nước ấm để giải đông, tế bào thịt và chất thịt ngon kết thành đá giữa các mô thịt bỗng chốc đều tan thành dịch thể, nhanh chóng chảy ra ngoài mô thịt và mất đi. Rau cải tươi không nên để lâu. Một số người tranh thủ thời gian thường mua nhiều rau trong một lần đi chợ, tồn trữ dùng dần, làm như vậy không đúng. Rau càng tươi, chất dinh dưỡng càng nhiều, thời gian tồn trữ càng dài, chất dinh dưỡng càng ít. Thí dụ như vitamin C, hàm lượng trong cùng loại rau nhưng thời gian tồn trữ khác nhau, là trong 100 gram rau cần tươi chứa 40,1 mg vitamin C, sau 24 giờ chỉ còn 24,4 mg, giảm 36% trong 100 gram. Cải trắng tươi chứa 33,8 mg vitamin C, sau 24 giờ chỉ chứa 23,05 mg, giảm 31% trong 100 gram. Cà rốt có chứa 51 mg vitamin C, sau 24 giờ chỉ còn 26,6 mg, giảm 47%. Như vậy, tồn trữ rau là một tổn thất nhìn không thấy. Không những thời gian tồn trữ càng dài, chất dinh dưỡng trong rau càng ít, dễ thối, khiến hàm lượng nitrit tăng cao, nếu ăn thường xuyên còn dẫn đến ngộ độc, thậm chí dẫn phát chứng ung thư. Vì thế nên mua rau loại tươi mới, mua ăn liền, không nên tồn trữ, nhất là không nên tồn trữ lâu ngày. 53. 12 điều không nên trong quá trình nấu nướng. 1. Trứng gà không nên luộc lâu. Trứng gà sau khi luộc lâu, bề mặt lòng đỏ trứng sẽ biến thành màu xám xanh, là ion sắt trong lòng đỏ và ion lưu huỳnh trong lòng trắng tổng hợp thành xuyên phát sắt. Chất này rất khó được cơ thể hấp thụ, như vậy sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng gà. 2. Trứng gà chiên không nên nêm bột ngọt. Bản thân trứng gà có chứa thành phần tương tự bột ngọt, axit glutamic, vì thế khi chiên không cần thiết phải nêm. Thịt muối, xúc xích, sam bông không nên chiên rán. Thịt muối, xúc xích, sam bông thường chứa lượng rất ít nitrosamine. Sau khi chiên rán sẽ sản sinh chất gây ung thư nitrosoprilidin. Trong lúc nấu thịt, xương không nên thêm nước lạnh. Vì trong thịt xương có chứa lượng lớn protein và lipid, đột nhiên thêm nước lạnh trong khi nấu làm hạ nhiệt độ, protein và lipid sẽ nhanh chóng cô đặc. Thịt và xương cũng sẽ đột ngột co rút mà khó nhừ, mùi vị thơm ngon của chúng cũng bị ảnh hưởng. Thịt nướng không nên nêm muối quá sớm. Nêm muối vào thịt trước dễ khiến protein trong thịt phát sinh tình trạng cô đặc, miếng thịt teo nhỏ, thịt trở nên cứng, mùi vị kém, thịt nướng dễ nát. Không nên đánh trứng gà trong vật dụng nhôm. Lòng trắng trứng gặp nhôm sẽ biến thành màu xám trắng, lòng đỏ trứng gặp nhôm sẽ biến thành màu xanh. Do đó dùng vật dụng sứ đánh trắng là thích hợp nhất. Rán mỡ heo không nên dùng lửa lớn. Thắng mỡ heo với lửa lớn, nhiệt độ có thể lên tới 200 độ C, sẽ sinh ra một chút chất gọi là acrolein, có mùi thối, kích thích niêm mạc mũi, khí quản, thực quản và xoang miệng, dẫn đến bệnh dạ dày và ruột. Thức ăn chua không nên nêm bột ngọt. Nêm bột ngọt vào thức ăn chua rồi làm nóng sẽ sản sinh tomatin có hại đối với cơ thể người. Xào cải xanh không nên nêm giấm. Diệp lục tố trong cải xanh làm nóng dưới điều kiện axit, ion magie trong phân tử của nó có thể bị thay thế bởi ion hydro trong giấm, làm giảm nhiều giá trị dinh dưỡng của cải. 10. Xào cải không nên nêm muối trước. Xào cải nêm muối trước, thành phần nước trong cải sẽ nhanh tiết ra, làm cải xào không ngon. Không nên dùng dầu mỡ đã rán thực phẩm nhiều lần. Dầu đã rán nhiều lần, dinh dưỡng của nó chỉ còn khoảng 1/3 so với dầu mỡ bình thường. Lượng vitamin mất hết và axit béo không bảo hòa. Trong dầu lúc này có thể sản sinh các loại hợp chất gây hại như khiến ngưng trệ quá trình sinh trưởng của cơ thể, gan sưng to. Chảo dầu xào cải không nên để quá nóng. Thường xuyên ăn cải xào trong chảo dầu làm nóng quá lâu dễ phát sinh viêm dạ dày hoặc loét dạ dày. Những loại rau không nên ăn. Trong cuộc sống hàng ngày, một số rau nếu ăn nhầm hoặc chế biến không đúng cách dễ dẫn đến ngộ độc. Ngoài những loại mà mọi người đều biết như khoai tây nảy mầm, nấm độc, cải trắng thối, nát hoặc cải xanh thối, nát, những loại sau đây không nên ăn. Giá không rễ. Một số người vì lợi nhuận khi làm giá đã sử dụng thuốc trừ cỏ, khiến giá sinh trưởng to, khỏe và không có rễ. Trong thuốc trừ cỏ có chứa chất gây ung thư và gây đột biến, giá không rễ đã hấp thụ loại chất độc này. Cà chua chưa chín. Trong cà chua có chứa độc tố tomatin. Nhiều chuyên gia nghiên cứu phát hiện khi cà chua chín có màu đỏ, hàm lượng độc tố này rất ít, không gây độc đối với cơ thể. Còn cà chua chưa chín, hàm lượng độc tố này khá cao. Nếu ăn nhiều sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn, nghiêm trọng còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế cà chua chưa chín không nên ăn. Đậu cô ve già. Trong đậu cô ve chứa chất đông máu, atracin và một loại làm tan huyết. Hàm lượng của những chất này trong đậu cô ve già rất cao. Khi chúng ta ăn rất dễ bị ngộ độc, phát sinh triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nhưng những độc tố này sau khi được xử lý ở nhiệt độ cao, có thể diệt được vi khuẩn gây độc. Vì thế, tốt nhất chúng ta không nên ăn sống. Khi muốn dùng loại rau, đậu này nên xào nấu kỹ cho đến lúc chín hẳn. Kim châm tươi. Theo nhiều nhà nghiên cứu phân tích, trong kim châm tươi có chứa lượng lớn colchicin. Sau khi chúng ta ăn vào, có thể chuyển hóa thành colchicin dioxide, tạo nên chất độc trong cơ thể, có thể gây ngộ độc, xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Loại colchicin này có biến mất ngay sau khi chúng ta phơi khô kim châm, vì thế không nên ăn kim châm tươi. Rau cần độc là một loại rau cần quang, trên thân có mốc, phần dưới có đốm màu đỏ sẫm, thường mọc gần rau cần. Theo nghiên cứu, loại rau cần quang này có chứa một loại conein. Một khi ăn nhầm, có thể dẫn đến sốt, chóng mặt, tứ chi tê dại, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì thế khi chọn mua và rửa rau cần phải cẩn thận. Không nên dùng nồi nhôm xào cải. Nồi nhôm có ưu điểm là rắn chắc, tiện nhẹ, dùng lâu, không rỉ, dễ cọ rửa. Chúng ta thường dùng để nấu cơm, hấp bánh bao, xào thức ăn. Nhưng dùng nồi nhôm xào cải là không nên. Nhôm sau khi được làm nóng gặp thức ăn có tính axit và bas, dễ phát sinh phản ứng hóa học mà hình thành hợp chất nhôm. Những nguyên tố nhôm vi lượng này hòa trong thức ăn. Sau khi đi vào cơ thể người, tích tụ trong gan, lách, thận, tuyến giáp và mô não. Một người hấp thụ nguyên tố nhôm vượt quá 5 lần so với bình thường, có thể gây bệnh. Nó có thể ức chế quá trình hấp thụ phosphor của đường tiêu hóa, gây rối loạn quá trình chuyển hóa phosphor, phá hoại hoạt tính của pepsin, dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa, khiến cho người lớn suy yếu sớm, sinh ra con cái khờ dại, khiến cho não trẻ nhỏ phản ứng chậm và già sớm, khiến người già mắc chứng sa sút trí tuệ. Người ta từng tiến hành giải phẫu kiểm tra một bé gái 9 tuổi và 5 tuổi chết vì chứng suy yếu sớm, phát hiện nếp nhăn, tóc bạc, dáng vẻ già nua. Phát hiện hàm lượng nguyên tố nhôm trong não của chúng cao đến 6 lần so với người bình thường. Tuy nhiên không phải xào cải lâu trong nồi nhôm lúc nào cũng xuất hiện hậu quả như thế, nhưng ăn quá nhiều nguyên tố nhôm chắc chắn có hại đối với cơ thể. Khi xào, xẻng xúc đồ ăn không ngừng đảo chạm vào nồi nhôm, khó tránh hòa những bột vụn của nguyên tố nhôm vào trong thức ăn. Vì thế xào cải không nên dùng nồi nhôm, tốt nhất chúng ta nên dùng nồi sắt. 56. Người mắc bệnh động mạch vành không nên ăn no. Mạch máu ở dạ dày và ruột của cơ thể rất nhiều. Sau khi ăn, do nhu cầu tiêu hóa và hấp thụ, lượng máu ra khỏi tim tăng lên, nội tạng ở bụng ở vào trạng thái sung huyết. Bệnh nhân có chức năng tim hoạt động yếu. Sau khi ăn no, lượng máu ra khỏi tim tăng nhanh, làm cho tim phải hoạt động mạnh hơn, dạ dày trướng đầy, đẩy màng cơ hoành lên trên, ảnh hưởng xấu đến tim. Ăn quá no, thần kinh phế dị hưng phấn cao độ sẽ khiến động mạch vành co giật liên tục và co rút. Trong tình huống này, rất dễ phát sinh nhồi máu cơ tim cấp tính. Nhằm tránh phát sinh nhồi máu cơ tim cấp tính, sau khi ăn no, người mắc bệnh động mạch vành nên ăn ít, nhưng có thể ăn nhiều bữa, cố gắng ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, đồng thời phải duy trì việc đại tiện thoải mái, tránh căng thẳng tinh thần và tâm trạng dao động, không nên vận động mạnh và lao động thể lực. 57. Người già không nên thường xuyên dự những buổi tiệc long trọng. Tục ngữ nói 70 tuổi không ngủ ngoài, 80 tuổi không dự tiệc. Câu nói này khuyên người cao tuổi nên ít ra ngoài thăm họ hàng bạn bè, cố gắng không dự những buổi tiệc long trọng. Số người già mắc bệnh về tim mạch khá nhiều. Nếu liên tục ra ngoài, rất dễ phát sinh những sự cố ngoài ý muốn. Gặp lại bạn thân sau nhiều năm, khó tránh khỏi tiệc tùng. Trong buổi tiệc có rất nhiều món ngon khiến dễ ăn no. Cộng thêm trò chuyện trong thời gian dài, làm cho tinh thần hưng phấn đến cao độ, tâm trạng kích động, dễ dẫn đến đau thắt tim, nhồi máu cơ tim hoặc trúng gió. Những người từng được bác sĩ chẩn đoán và xác nhận mắc bệnh động mạch vành cao huyết áp hoặc từng phát sinh trúng gió, càng phải chú ý hơn. Những bữa tiệc buộc phải tham gia, nên chú ý hạn chế ăn uống, hạn chế tửu lượng. khống chế tâm trạng, tránh vui quá, quá buồn. 58. Những thực phẩm không nên tặng cho bệnh nhân. Tặng thực phẩm cho bệnh là phải cân nhắc kỹ, không nên tặng thực phẩm mà bệnh nhân đó kiêng cữ. Thăm bệnh nhân viêm thận không nên tặng thức ăn có protein động vật như thịt, cá, trứng. Thăm bệnh nhân đái tháo đường không nên tặng thực phẩm có chứa đường như kẹo, mứt, bánh ngọt, trái cây, nước ép trái cây. Thăm bệnh nhân viêm tuyến tụy không nên tặng thức ăn có hàm lượng lipid cao như gà, vịt, thịt, bánh kem, bơ sữa. Thăm bệnh nhân loét tá tràng và dạ dày không nên tặng bánh kem, bơ sữa, quýt, nước ép quýt, dương mai và thực phẩm có tính kích thích. Thăm bệnh nhân viêm ruột và bệnh lỵ do khuẩn hình que không nên tặng chuối, mật ong, hạch đào, bánh kem, bơ sữa. Thăm bệnh nhân viêm túi mật không nên tặng chân giò, gà mái già, thức ăn rán hoặc những loại thực phẩm chứa khá nhiều dầu. Thăm bệnh nhân phẫu thuật ở bụng thường không nên tặng thực phẩm, vì trong vòng 3 ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân chỉ có thể dùng thức ăn dịch lỏng giúp dễ tiêu hóa. Thăm bệnh nhân viêm gan cấp tính không nên tặng thực phẩm có chứa cồn và thực phẩm có hàm lượng lipid cao. Đối với bệnh nhân xơ gan không nên tặng thực phẩm có hàm lượng protein cao. Thăm sản phụ 2 ngày đầu không nên tặng thực phẩm có hàm lượng lipid cao như gà, vịt, chân giò và cá chim làm chua ngọt có tính axit mạnh. Để tránh dẫn đến biến ăn, mùa hè không nên tặng kem, dưa hấu lạnh. Mùa đông không nên tặng quýt, lê, chuối, bơm và những loại trái cây có vị chua như mơ, sơn, tra miến. Thăm bệnh nhân u bướu cấp tính, không nên tặng gà và thức ăn liên quan đến gà như trứng gà, bánh ngọt, vì bệnh nhân sau khi ăn sẽ làm cho tế bào ung thư nhanh chóng tăng trưởng, khiến bệnh càng nặng hơn. Những thực phẩm có thể dùng để tặng bệnh nhân. Thăm bệnh nhân bị sốt cao nên tặng trái cây giải khát như dưa hấu, lê, quýt, nước ép, quýt. Trong những loại trái cây này có chứa khá nhiều potassium, có thể bổ sung tình trạng cơ thể mất potassium do bệnh nhân bài tiết lượng lớn potassium. Thăm bệnh nhân tiêu chảy nên tặng bơm, táo, lựu, dương mai, củ sen. Những thực phẩm này có công hiệu chống tả. Thăm bệnh nhân viêm gan nên tặng trứng gà, cá, mật ong, bột sữa, lúa mạch. Những thực phẩm này vừa có chứa nhiều chất dinh dưỡng, vừa có dễ tiêu hóa. Thăm bệnh nhân cao huyết áp, bệnh tim và mắc chứng xơ cứng động mạch nên tặng sơn tra, quýt, mật ong, bơm. Những thực phẩm này có tác dụng giảm huyết áp, giảm xơ cứng mạch máu. Thăm bệnh nhân có bệnh về hô hấp nên tặng lê, hạch đào, mộc nhĩ. Những thực phẩm này có công hiệu dưỡng âm ích thận, nhuận phổi, chống ho. Thăm bệnh nhân sau khi phẫu thuật hoặc gãy xương nên tặng sữa bột, trứng gà, cá, tôm. Những thực phẩm này vừa dễ tiêu hóa, vừa chứa khá nhiều canxi, rất có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân. Thăm sản phụ nên tặng gà, trứng, cá, tôm. Đối với sản phụ xuất huyết khá nhiều, nên tặng gan heo, táo đỏ, quế viên, đường vàng.